Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Thưa quý vị, mở đầu là một tin vui từ báo điện tử Nhân dân cho thể thao Việt Nam. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua của SEA Games 32 thì đoàn thể thao Việt Nam giành được thêm 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và cùng 4 huy chương đồng, qua đó tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn với 50 huy chương vàng. Tổng kết ngày thì đoàn thể thao Việt Nam hiện đang đứng số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 với 50 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 59 huy chương đồng, tổng là 159 huy chương. Thành tích của ngày hôm qua giúp cho đoàn thể thao Việt Nam chiếm vị trí đầu bảng của Thái Lan. Trong khi đó, chủ nhà Campuchia trở lại vị trí thứ hai bảng tổng sắp với 47 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 51 huy chương đồng, tổng là 139 huy chương. Thưa quý vị, các môn võ đã tạo ra sức bật mạnh mẽ cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm qua. Ben Casillas mang về 4 huy chương vàng của Nguyễn Hoàng Hồng Ân, Nguyễn Tấn Sang, Hoàng Thị Thu Nghĩa, Nguyễn Duy Tuyến. Kun Khmer đóng góp 3 huy chương vàng của Quỳnh Hà Hữu Hiếu, Tạ Thị Kim Miến và Bàn Thị Mai. Vận động viên 15 tuổi Lê Khánh Hưng làm nên lịch sử khi giành huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường SEA Games cho Gold Việt Nam. Đây cũng là vận động viên nhỏ tuổi nhất giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Điền Kính giành thêm 2 huy chương vàng của Quỳnh Thị Mỹ Tiên 100m chạy vượt rào nữ và Nguyễn Trung Cường chạy vượt chướng ngại vật 3000m nam. Thưa quý vị, kình ngư Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục SEA Games và giúp đoàn thể thao Việt Nam cán mốc 50 huy chương vàng tại đại hội lần này khi giành huy chương vàng nội dung BS 200m.
Còn theo Vietnamnet, sau lượt trận cuối cùng của vòng loại bảng A, 4 đội bóng mạnh nhất đã được xác định để vào bán kết là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Myanmar. Ở vòng bán kết, U22 Indonesia sẽ gặp đội nhì bảng A, còn U22 Myanmar gặp đội nhất bảng A.
Thưa quý thính giả, kinh tế thế giới hồi phục chậm, lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia khiến sức mua giảm đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta ước đạt 210,79 tỷ đô la, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo VOV.vn thì nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn khi tình trạng thiếu đơn hàng tiếp diễn. Việc lựa chọn mở rộng thị trường mới hay nỗ lực giữ thị trường cũ là bước đi mang tính quyết định đối với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở thời điểm này.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, các chính sách kích cầu đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước phần nào phát huy tác dụng trong việc phục hồi các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, dự báo tình hình xuất khẩu vẫn chịu nhiều tác động do ảnh hưởng bởi giá năng lượng và suy thoái kinh tế toàn cầu. Bộ Công Thương đang tiếp tục theo sát diễn biến của kinh tế thế giới. Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục đề xuất kiến nghị hỗ trợ các giải pháp về chính sách, nhất là vốn vay, giảm thuế, giãn nợ để doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất phục vụ xuất khẩu.
Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội đất nước. Ở trong đó thì Bộ Công Thương thúc đẩy phục hồi phát triển sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến gạo, triển khai hoặc xây dựng đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất quốc tế, tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp khai thác hiệu quả các thị trường xuất khẩu lớn truyền thống, đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tìm kiếm mở rộng thị trường mới.
Còn theo VTV.vn, chính sách tiền tệ đã có sự chuyển hướng linh hoạt sang hỗ trợ tăng trưởng sau khi ngân hàng nhà nước đã giảm lãi suất điều hành 2 lần trong năm nay. Tuy nhiên, làm sao để việc điều hành chính sách thực sự tạo hiệu quả, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá lại là nhiệm vụ không dễ dàng. Vấn đề này là chủ đề chính được thảo luận tại diễn đàn toàn cảnh ngân hàng 2023, điều hành chính sách tiền tệ trước biến số kinh tế toàn cầu.
Thưa quý vị, diễn đàn nhấn mạnh tới 4 thách thức lớn của kinh tế thế giới có ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế Việt Nam. Đó là lạm phát đã đạt đỉnh nhưng vẫn còn ở mức cao, khi hơn 80 nền kinh tế trên thế giới có mức lạm phát 2 con số. Thứ hai là sức ép từ tăng lãi suất ở nhiều ngân hàng trung ương lớn. Thứ ba là rủi ro từ thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu làm chậm quá trình phục hồi kinh tế. Và cuối cùng là những khó khăn từ xung đột địa chính trị. Là một nền kinh tế có độ mở cao nên chính sách tiền tệ, đặc biệt là lãi suất, tỷ giá, tín dụng cần hài hòa giữa các mục tiêu.
Việc giảm lãi suất điều hành 2 lần liên tiếp trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua của Ngân hàng Nhà nước được nhận định là bước đi cần thiết để tăng khả năng tiếp cận vốn, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các mức lãi suất điều hành đã giảm từ 0,3 đến 1% một năm. Nhiều ý kiến nhận định mặt bằng lãi suất còn dư địa hạ thêm trong năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị việc giảm lãi suất cần lưu ý tới lạm phát và ổn định tỷ giá, bởi hiện nay áp lực tăng lãi suất ở các nền kinh tế lớn vẫn hiện hữu. Ngoài ra, những nút thắt, điểm nghẽn trong cho vay cần được tháo gỡ để dòng vốn tới được tay doanh nghiệp cần vốn.
Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết tiếp tục điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, đảm bảo thanh khoản, đáp ứng nhu cầu vốn và đặc biệt không chủ quan với lạm phát. Đồng thời, cố gắng tìm điểm cân bằng hợp lý giữa tăng trưởng và lạm phát, giữa lãi suất và tỷ giá để có giải pháp kịp thời và hiệu quả.
Tiếp theo là thông tin an ninh trật tự từ báo Tin Tức, Thông tấn xã Việt Nam. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa tuyên án vụ giám đốc doanh nghiệp chi tiền chạy điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi, khi đó là giám đốc công an tỉnh An Giang, đi nơi khác. Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh, ngụ ở An Giang, 11 năm tù về tội đưa hối lộ. Các bị cáo Đào Ngọc Cảnh, 8 năm tù, Ngô Giang Rộng, ngụ Quảng Ngãi, 10 năm tù, Quang Thị Tâm, ngụ Hà Nội, 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Vũ Trang Quý nhận mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 9 năm tù về tội rửa tiền.
Thưa quý vị, các bạn, như đã đưa tin thì Trần Trí Mãnh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh, địa chỉ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, chuyên kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại. Do lo sợ việc tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm của giám đốc công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là đại tá Đinh Văn Nơi, đây là thiếu tướng giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Mãnh đã nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác. Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12 năm 2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh, 74 tuổi, ngụ Đà Nẵng, đã bị khởi tố về tội môi giới hối lộ. Là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ bị cáo Trọng, sau đó Trọng tiếp tục nhờ Tâm lo việc cho Mãnh với giá 13 tỷ đồng. Do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Vũ Văn Quý.
Mặc dù biết rõ không thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao trung ương, có thể điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 1 năm 2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến thành phố Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng. Sau khi việc hoàn thành thì chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại. Đến ngày 20 tháng 1, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo cho Quý biết, lúc này Quý đang trên đường đến thành phố Châu Đốc gặp Trọng, Tâm và thấy công ty của Mãnh có một chiếc ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Trọng và Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4-5 tỷ đồng là chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho công an. Sau cùng, nhóm Trọng, Tâm và Quý bàn bạc thống nhất lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị cáo Mãnh. Việc lừa chiếm trọn 10 tỷ đồng không thành, nhóm bị cáo Trọng, Tâm, Quý đã thương lượng và đồng ý trả lại Mãnh 7 tỷ 700 triệu đồng. Sau đó, Mãnh đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Biết không thể trốn tránh, Quý, Trọng và Tâm đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, vào tháng 11 năm 2022, bị cáo Mãnh đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội sản xuất buôn bán hàng giả.
Và sau cùng là tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online. Dự báo hiện tượng El Nino có xác suất hiện khoảng 70-80% bắt đầu vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2023, có thể kéo dài đến đầu năm 2024. Đây là thông tin cảnh báo được Tổng cục Khí tượng Thủy văn công bố vào chiều hôm qua.
Theo quy luật thì El Nino sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thời tiết và khí hậu của Việt Nam. Đặc điểm là khi xảy ra El Nino, số đợt không khí lạnh ở nước ta sẽ ít hơn, nhiệt độ trung bình các tháng đều cao hơn bình thường, mùa đông chênh lệch rõ hơn mùa hè, miền Nam chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn miền Bắc. Khi El Nino tác động mạnh có thể gây ra nhiều mức kỷ lục nhiệt độ tại nhiều địa điểm. El Nino cũng gây thiếu hụt lượng mưa tại hầu hết các vùng trên cả nước, phổ biến từ 20-50%, rõ nhất là Bắc Trung Bộ. Nhưng El Nino cũng làm tăng các đợt mưa bất thường, mưa kỷ lục và tăng số tháng thiếu mưa liên tục tại Việt Nam.
Và trước đó thì cơ quan khí tượng cho rằng đến tháng 6 năm 2023, trạng thái Enso vẫn còn trung tính và từ tháng 7 trở đi mới ngã dần sang El Nino. Như vậy El Nino có dấu hiệu đến sớm hơn, thời tiết sẽ biến động dị thường, khốc liệt hơn. Các chuyên gia khí tượng khuyến nghị ngành điện và ngành nông nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt của El Nino. cần chủ động điều tiết sản xuất để giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước.
Theo ghi nhận thì nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện hai đợt mưa vào khoảng ngày 11 đến ngày 12 tháng 5 và ngày 18 đến ngày 19 tháng 5. Thời điểm mưa tập trung vào chiều tối. Tổng lượng mưa dự báo trong 10 ngày tới dao động từ 30 đến 50 mm, có nơi cao hơn 50 mm. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến từ 34 đến 37 độ C, riêng miền Đông có nơi hơn 37 độ C.
Dự báo từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5 thì mực nước tại các dòng chính sông Mekong biến đổi chậm và phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu dao động theo chiều ở mức tương đương trung bình nhiều năm cùng kỳ. Theo như nhận định của các chuyên gia thì từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần, độ mặn phổ biến tại các trạm ở mức tương đương và cao hơn so với độ mặn cao nhất tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của Đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.